Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, ngày 17 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị để triển khai chương trình nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp.
Việt Nam chính thức được cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.
Hà Nội chính thức giảm thời gian cách ly tập trung, thí điểm cách ly F1 tại nhà.
Nổ lớn liên tiếp đã xảy ra tại thủ đô Kampala của Uganda, ít nhất 2 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 16 tháng 11 tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 dự hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần xác định sống chung với môi trường có COVID-19 là phải xác định tiêu chí an toàn, thận trọng, không lo sợ, không chủ quan, tiếp tục tuyên truyền người dân hiểu được tình hình dịch, hướng dẫn người dân thực hiện các chiến lược phòng dịch kết hợp với các chính sách ổn định, phục hồi kinh tế.
Chiều 16 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau khi công bố, bài viết đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước, bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận và đánh giá cao.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang khẩn trương chuẩn bị để triển khai chương trình nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, trong đó có công nhân, người lao động tự do. Ngoài ra còn xây dựng nhà ở thay thế nhà trên và ven kênh rạch, chung cư cũ, những khu mật độ dân cư đông. Đây là những trọng tâm trong chương trình nhà ở của thành phố thời gian tới, để cơ bản giải quyết những điểm đen về nhà ở.
Theo báo cáo tổng hợp của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, tính đến 18 giờ ngày 15 tháng 11, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 11,65 triệu người lao động. Trong đó có 10,88 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 770.000 người lao động dừng đóng và đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền hỗ trợ là 27.740 tỷ đồng.
Tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ngày 15 tháng 11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ đồng ý với đề xuất gia hạn giảm các khoản phí lệ phí đã giảm trong năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh mức thu các khoản phí lệ phí thuộc ngành lĩnh vực quản lý, gồm các khoản đã giảm trong năm 2021 và gửi về Bộ Tài chính để xem xét.
Cục Thuế Hà Nội vừa cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, số lượng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thủ đô đã được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo các nghị định và quyết định của Chính phủ là hơn 38.000 lượt, với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn và giảm là hơn 22.600 tỷ đồng.
Chiều ngày 16 tháng 11, Vietnam Airlines đã chính thức đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Đây cũng là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp phép bay thường lệ đến Mỹ. Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco kéo dài 13 tiếng 50 phút, chiều về xuất phát từ San Francisco, hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có tờ trình số 519 gửi Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả của dự án để bảo đảm triển khai thành công và sớm hoàn thành dự án, Chính phủ kiến nghị triển khai đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Chiều ngày 16 tháng 11, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đại diện Bộ Y tế, đã tiếp nhận 50.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca của Cộng hòa Áo tặng Việt Nam để phục vụ công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cam kết sẽ phân bổ số vaccine phòng COVID-19 do Áo trao tặng tới các đơn vị và địa phương căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.
Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 135 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Việt Nam cũng đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, bao gồm việc tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Theo báo cáo từ các địa phương, những ngày qua, dịch COVID-19 có xu hướng tăng cao ngoài cộng đồng. Điển hình như Bạc Liêu, chỉ tính đến trưa ngày 16 tháng 11 đã ghi nhận 328 ca, trong đó có đến gần 70% ngoài cộng đồng. Với hệ thống y tế còn thiếu và yếu, hầu hết các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đang quá tải về cơ sở điều trị y tế. Nhiều tỉnh thành đã ra văn bản cho phép điều trị cách ly tại nhà đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng.
Ngày hôm qua 16 tháng 11, tỉnh Hà Nam đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Hà Nam tổ chức tiêm cho gần 35.000 trẻ em tuổi từ 15 đến 17 từ ngày 16 đến 18 tháng 11. Đối với hơn 37.200 trẻ em từ 12 đến 14 tuổi, tỉnh sẽ triển khai tiêm theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế.
Còn tại tỉnh Tiền Giang, bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 11, tỉnh này sẽ tiến hành tiêm phòng khẩn trương cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi. Việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi tổ chức tại trường học. Riêng địa bàn thành phố Mỹ Tho, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang giao Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức tiêm tại 3 điểm trường trên địa bàn thành phố.
Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 23 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo công điện mới nhất, từ ngày 17 tháng 11 năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ F0 trên địa bàn xã, phường, thị trấn với phương châm 4 tại chỗ do các quận, huyện, thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn của chuyên môn Sở Y tế. Theo công điện, thành phố Hà Nội cũng điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần F1 xuống còn 14 ngày.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến nhắc nhở và lập 10 đoàn kiểm tra chấn chỉnh việc chậm phát thuốc cho F0. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã tiến hành họp phổ biến với 22 quận huyện thành phố Thủ Đức để chấn chỉnh tình trạng này. Hiện thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 22.000 túi thuốc đủ cung cấp cho F0 trong giai đoạn này.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào đùa với lửa. Về phía Mỹ, sau thượng đỉnh trực tuyến với Trung Quốc, tuyên bố của Nhà Trắng khẳng định, đối với vấn đề Đài Loan, Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc làm suy yếu hòa bình cũng như sự ổn định ở eo biển Đài Loan.
Ngày 16 tháng 11, cảnh sát Pháp đã dỡ bỏ một trại tị nạn lớn, từng là nơi tạm trú của khoảng 1.000 người đang nuôi hy vọng vượt biển đến Vương quốc Anh. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh London và Paris đang căng thẳng liên quan các vấn đề quanh eo biển băng sơ. Quan hệ Anh-Pháp đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua do một loạt những bất đồng trong nhiều vấn đề, từ người di cư đến quyền đánh cá ở eo biển băng sơ, cũng như một hợp đồng tàu ngầm với Australia.
Ngày 16 tháng 11, Hà Lan bị rung chuyển do một trận động đất mạnh ở khu vực gần mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. Theo Viện Khí tượng Hà Lan, trận động đất có độ lớn 3,2 ở gần mỏ khí đốt Groningen ở miền bắc nước này. Đây là một trong 4 trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực và là trận động đất mạnh nhất ở Hà Lan kể từ năm 2019.
Sáng ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương, một vụ nổ khí ga đã làm rung chuyển một khu chợ ở Lagos, trung tâm kinh tế của Nigeria. Hãng tin Tân Hoa dẫn lời một quan chức Nigeria cho biết vụ nổ đã khiến nhiều người thương vong, song chưa thể thống kê con số cụ thể, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ.
Ngày 16 tháng 11, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Kampala của Uganda, làm ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và một số ô tô bị cháy. Theo đài truyền hình Uganda, hai vụ nổ này gồm một vụ xảy ra ở gần tòa nhà quốc hội và một vụ ở gần một đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố. Hoạt động sơ tán tại tòa nhà quốc hội đang được thực hiện. Hiện chưa rõ nguyên nhân của hai vụ nổ này.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao sáng nay. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tạo ra bất ngờ khi phải nhận thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình ở lượt về bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là thất bại thứ 6 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng loại cuối của khu vực. Với thất bại này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B khi chưa có điểm số nào. Trong khi đó, chiến thắng tại Mỹ Đình giúp Ả Rập Xê Út có thêm 3 điểm quan trọng, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 6 lượt trận.
Theo phân bổ của FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu có 13 suất đến Qatar. Tính tới rạng sáng ngày 16 tháng 11, chính cái tên đầu dự ngày hội lớn nhất hành tinh tại Qatar vào mùa đông năm tới gồm Đức, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Đan Mạch, Pháp, Anh và Thụy Sĩ. Theo dự kiến, lễ bốc thăm vòng Playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tại Zurich, Thụy Sĩ. Vòng playoff sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Các trận ở vòng bán kết sẽ diễn ra vào 2 ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2022. 3 trận chung kết sẽ diễn ra vào 2 ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2022. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, khối không khí lạnh cũ chưa tan, thì ngày hôm nay một khối không khí lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lần này, miền Bắc trong ngày hôm nay trời tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây. Vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào, nhưng lượng không lớn. Các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc, khu vực từ Lạng Sơn sang Hà Giang, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 20 đến 22 độ C, trời rét cả ngày. Với các tỉnh trung du và vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng chỉ từ 22 đến 24 độ C. Miền Trung vẫn còn có gió đông, nên trong đêm qua, Trung Bộ vẫn có mưa nhiều nơi. Trong ngày hôm nay lại có thêm tác động của không khí lạnh. Vì thế, vùng mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, suốt dọc từ Nghệ An trở vào đến tận Bình Thuận đều có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là vùng có mưa vừa, mưa to. Với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai, dao động trong khoảng từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hình thái thời tiết gây mưa chủ đạo vẫn là gió đông và rãnh áp thấp có trục từ 8 đến 10 độ vĩ Bắc. Dưới tác động của tổ hợp này, trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa dông nhiều hơn. Trong đó, các huyện phía Tây của Kon Tum, Gia Lai hay khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Kon Tum, Gia Lai là 25 đến 26 độ. Khu vực ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc bình an, may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.